chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Hà Nội.
Thái Nguyên ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật nghĩa vụ quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hoàng Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn cầu và Bùi Huy Hoàng, Giám đốc Tài chính của công ty về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án thể hiện công ty Forex Toàn cầu do Quân làm Tổng Giám đốc với vốn điều lệ 100 tỷ. Thực tế khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh. Để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới Hoàng, Giám đốc Tài chính, Tạm Văn Minh, Giám đốc Kinh doanh, Lê Trường Long, Kế toán trưởng và người bán hàng tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty. Để khách hàng tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả để họ nói lại với khách hàng. Ngoài ra, Quân còn thông tin với nhân viên cấp dưới biết việc công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là công ty Diamond Capital Holding Inc. và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu đô la Mỹ. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao từ 3,5 đến 5% trên tháng. Tin tưởng, nhiều người đã gửi tiền vào đây. Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng. Hết hạn tiền gửi, khách hàng không rút được tiền gốc, chỉ nhận được tiền một số tháng đầu. Sau đó, họ không được công ty trả lại theo cam kết. Do đó, nhiều người đã làm đơn tố cáo Quân, Hoàng. Cơ quan chức năng xác định, Hoàng đã giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng của hàng chục bị hại.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thuộc Sở Y tế Hà Nội. Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam MCT và các đơn vị liên quan. 10 bị can bị truy tố gồm Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội, Nguyễn Vũ Hà Than, trưởng phòng tài chính kế toán, Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán. Tài liệu điều tra thể hiện theo phân công nhiệm vụ, Nguyễn Nhật Cảm trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác mua sắm đấu thầu, cung ứng hàng hóa dịch vụ. Ngoài ra, ông Cảm còn trực tiếp phụ trách phòng tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch nghiệp vụ, đồng thời là chủ tịch hội đồng mua sắm, chọn giá hàng hóa dịch vụ của trung tâm. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngày 14 tháng 2 năm 2020, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc bổ sung kinh phí, mua sắm máy móc, trang thiết bị phòng chống dịch. Trong đó bổ sung dự toán cho Sở Y tế Hà Nội hơn 214 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố năm 2020. Ngày 15 tháng 2 năm 2020, Sở Y tế Hà Nội giao CDC hơn 31 tỷ đồng, trong đó có danh mục mua các thiết bị của gói thầu số 15, gồm một hệ thống real-time PCR tự động, một máy tách chiết DNA-RNA tự động, giao CDC làm chủ đầu tư gói thầu số 15 trên. Sau khi được Sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư gói thầu số 15, CDC Hà Nội đã lựa chọn thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, thông thường theo quy định của luật đấu thầu năm 2013 và các quy định khác của Chính phủ về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, Nguyễn Nhật Cảm đã không thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu, mà chủ động gặp, bàn bạc, thống nhất giá mua hàng hóa thuộc danh mục gói thầu số 15 với nhà thầu. Sau đó chỉ đạo các bộ phận chức năng trong đơn vị thực hiện hành vi gian lận, hợp thức hóa toàn bộ quy trình, thủ tục chỉ định thầu để mua sắm hàng hóa là máy móc, thiết bị y tế theo đúng giá đã thỏa thuận mua bán, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định ông Cảm với vai trò giám đốc CDC có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa, thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị can Cảm đã lợi dụng tình hình dịch bệnh vì động cơ vụ lợi, trực tiếp thỏa thuận thống nhất giá mua sắm các máy thiết bị y tế với các bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh, ấn định mức giá gói thầu là 9,54 tỷ đồng trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường. Ông Cảm cũng trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị can Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Nhân Thành, để Duy giả mạo hồ sơ, ký ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức do CDC Hà Nội yêu cầu, ghi lùi ngày ký hợp đồng để hợp thức các thủ tục chỉ định thầu. Ngoài ra, Giám đốc CDC Hà Nội còn chỉ đạo các cán bộ cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu để gói thầu số 15 để chỉ định công ty MST trúng thầu trái quy định gây hậu quả thiệt hại ngân sách nhà nước 5,4 tỷ đồng. Hành vi của ông Cảm bị xác định đã phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Ông Cảm bị viện kiểm sát cáo buộc có vai trò chủ mưu trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Nhật Cảm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình công tác, ông Cảm có nhiều thành tích trong công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh nên được coi là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử. Về trách nhiệm dân sự, theo cáo trạng, ông Cảm cùng 9 bị can khác phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền gây thiệt hại hơn 5,4 tỷ đồng. Riêng bị can Nguyễn Thanh Tuyền phải chịu trách nhiệm liên đới với số tiền gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, thời gian qua, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại.
Đồng chí Phạm Đăng Long, Phó trưởng Công an huyện Đại Từ cho biết, vì lợi nhuận khủng từ việc buôn bán vận chuyển ma túy, dù biết trước cái giá phải trả, các đối tượng vẫn làm liều. Chính vì làm liều nên tội phạm ma túy ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Vì thế, đấu tranh với tội phạm này rất nguy hiểm và khó khăn. Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, thời gian qua, Công an huyện đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bám sát địa bàn, nắm tình hình, nắm số hộ, số nhân khẩu, phối hợp chặt chẽ với các khu dân cư, quản lý tốt các đối tượng liên quan đến ma túy. Điển hình là ngày 5 tháng 6 năm 2020, Công an huyện Đại Từ nhận được tin báo của nhân dân tại khu vực xóm 3, xã Củ Vân. Một đối tượng là nam, người ngoài tỉnh có biểu hiện tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an huyện đã thành lập tổ công tác xác minh nguồn tin, tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm 3 thì phát hiện nam thanh niên có đặc điểm giống như tin báo nên đã tiến hành kiểm tra. Đối tượng khai báo tên là Lường Văn Mai, khám xét trên người và đồ vật mang theo của đối tượng, tổ công tác phát hiện 15 túi ni lông, trong đó chứa 2.938 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, có khối lượng 297,828 gram và 3 cục chất bột màu trắng là ma túy, loại heroin, có trọng lượng 191,134 gram. Từ đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Văn Mai về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cùng với việc làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Đại Từ cũng đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về tội phạm ma túy, tác hại của ma túy và những kiến thức cơ bản trong phòng tránh tệ nạn ma túy tới người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Hàng năm, các địa phương tổ chức cho người dân tham gia ký cam kết không để ma túy xâm nhập vào gia đình với tỷ lệ đạt 100% số hộ. Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp chặt chẽ với các ngành đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo huyện, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý người nghiện, ra soát, thống kê, phân loại người nghiện. Toàn huyện có khoảng 700 người nghiện, trong đó có mặt ngoài xã hội có hồ sơ quản lý là trên 500 người. Trên cơ sở đó, huyện đã tổ chức cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị thay thế bằng methadone. Năm 2019, huyện đã thực hiện các biện pháp cai nghiện và điều trị thay thế cho 562 người, chiếm tỷ lệ trên 79% tổng số người nghiện. Trong đó đã cai nghiện thành công cho 35 người nghiện, lập 91 hồ sơ giáo dục tại cấp xã, đạt 152%, lập 50 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, đạt 178 chỉ tiêu. Từ các biện pháp quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm ma túy đã từng bước ngăn chặn sự gia tăng số người nghiện cũng như hoạt động của tội phạm ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Đến nay, huyện đã xây dựng được 3 địa bàn trắng về ma túy là xã Quân Chu, xã Cát Nê và thị trấn Quân Chu.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, cướp đi tính mạng của nhiều người, để lại nỗi đau và mất mát cho nhiều gia đình, xã hội. Vậy làm gì để hạn chế tình trạng này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông đánh giá như thế nào về tính nguy hiểm của hành vi đã sử dụng rượu bia mà còn điều khiển phương tiện giao thông ạ?
Khi mà đã uống rượu bia tham gia giao thông thì cái quá trình điều khiển phương tiện nó sẽ không được chuẩn mực, là một trong những nguyên nhân rất lớn gây ra cái hậu quả tác hại vô cùng lớn đối với tai nạn giao thông, gây đến những cái tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như chết người, làm bị thương nhiều người, rồi hỏng các cái phương tiện và thậm chí là gây thiệt hại chính những tính mạng cho người điều khiển cái phương tiện tham gia giao thông.
Từ đầu năm đến nay thì Công an tỉnh Thái Nguyên đã mở nhiều đợt cao điểm để xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Ông có thể đánh giá hiệu quả của công tác này như thế nào không ạ?
Qua các cái đợt tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thì làm cho cái nhận thức của nhân dân cũng được nâng lên, và đặc biệt là cái đội ngũ lái xe quá trình tham gia giao thông nhận thức được rằng là khi mà đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Kết quả đó, chúng tôi đã phát hiện và xử lý 1.135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp vi phạm về ma túy. Quá trình xử lý như vậy nó cũng làm cho nâng cao cái nhận thức của mọi người dân khi tham gia giao thông và không uống rượu bia, góp phần rất tốt trong cái việc ngăn chặn, hạn chế và làm giảm cái tình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì trong cái thời gian qua này, các cái vụ mà tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là so với cùng kỳ năm trước là tôi cho rằng là nó giảm. Từ đầu năm đến nay thì tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông làm chết 49 người, bị thương 133 người. So sánh với cùng kỳ năm 2019 thì đã giảm được 8 vụ và 8 người chết.
Để người dân tuân thủ quy định đã uống rượu bia thì không lái xe, cùng với việc tuần tra, lập chốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thì việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân cũng rất quan trọng. Vậy công tác tuyên truyền đã được lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên chú trọng ra sao thưa ông? Và đơn vị đã có những hình thức tuyên truyền như thế nào cho hiệu quả?
Tuyên truyền có cái vai trò rất quan trọng trong cái việc làm giảm cái tai nạn giao thông. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã tham mưu với giám đốc công an tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ, chỉ đạo công an các cái huyện, thành phố, thị xã cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh thực hiện các cái nội dung tuyên truyền. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cái trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên toàn địa bàn tỉnh để tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền cho các cái em học sinh sinh viên là cái lứa tuổi trẻ mà tham gia giao thông để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông. Đồng thời chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cái phường xã tổ chức các cái buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông bằng nhiều cái hình thức như phát tờ rơi, pano áp phích. Đặc biệt là trong năm nay chúng tôi đã thực hiện cái hình thức là sân khấu hóa, làm cho người xem, người nghe dễ hiểu, dễ biết để quá trình tham gia giao thông thì họ sẽ áp dụng một thực tế, chấp hành tốt hơn nữa về cái luật an toàn giao thông. Đối với Thái Nguyên thì cũng có nhiều cái vùng sâu vùng xa liên quan đến các cái đồng bào dân tộc. Chúng tôi đã tham mưu với giám đốc công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương xuống các xóm và xuống từng gia đình tuyên truyền cho bà con là khi sử dụng rượu bia thì không tham gia giao thông, và cũng nói rõ cái tác hại của rượu bia, nêu những cái vụ điển hình để cho bà con nắm được là cái việc uống rượu bia tham gia giao thông nó gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng, để từ đó là bà con chấp hành luật giao thông tốt nhất.
Theo thông lệ, dịp cuối năm, trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt, số người điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia có chiều hướng gia tăng. Dự báo tình hình này thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch như thế nào để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất những cái vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia thưa ông ạ?
Chúng tôi đã tham mưu với giám đốc công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt cái việc tuyên truyền làm sao để nâng cao cái nhận thức của người dân trong quá trình tham gia giao thông. Tôi cho rằng là một trong những nguyên nhân mà Gây ra tai nạn giao thông ấy là do cái ý thức chấp hành của người tham gia giao thông không được tốt, cho nên chúng tôi là sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về luật an toàn giao thông hơn nữa đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời tiếp tục tham mưu giám đốc công an tỉnh xây dựng các cái kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cái hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, rồi ma túy và các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác, tiến hành xây dựng cái công tác điều tra cơ bản để nắm được những địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, để có cái biện pháp vừa tuyên truyền vừa tổ chức cán bộ cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn giao thông, làm góp phần làm giảm tai nạn giao thông ở những cái khu vực trọng điểm. Với các cái trường hợp khi mà đã tuyên truyền rồi, nhắc nhở rồi và vẫn tiếp tục mà vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện xử lý một cách nghiêm minh. Đặc biệt là cái vấn đề mà sử dụng rượu bia và khi tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy. Cái thời gian tới này chúng tôi sẽ tập trung vào các cái tuyến như quốc lộ 3 và các cái khu vực quốc lộ liên quan đến các cái dịch vụ ăn uống, để làm sao phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp liên quan đến uống rượu bia tham gia giao thông.
Xin cảm ơn ông.
Một cánh én không làm nên mùa xuân, một bông hoa không tô thắm vườn hồng. Để cuộc đời đẹp mãi khúc hát an toàn giao thông, nào mình cùng dừng xây ý thức lưu thông trên đường. Lưu thông trên đường, bạn ơi không lạng lách, đừng phóng nhanh, dành đường vượt ẩu. Nhớ, hãy nhớ khắc ghi, an toàn là ban, tai nạn là thù. An toàn cho người là hạnh phúc cho ta, an toàn của ta là hạnh phúc cho muôn người. Nhớ, hãy nhớ khắc ghi, an toàn là ban, tai nạn là thù. An toàn cho người là hạnh phúc cho ta, an toàn của ta là hạnh phúc cho cộng đồng. Một cánh én không còn bên mùa xuân, một bông hoa không tô thắm vườn hồng. Để cuộc đời đẹp mãi khúc hát an toàn giao thông, nào mình cùng dừng xây ý thức lưu thông trên đường. Lưu thông trên đường, bạn ơi không lạng lách, đừng phóng nhanh, dành đường vượt ẩu. Nhớ, hãy nhớ khắc ghi, an toàn là ban, tai nạn là thù. An toàn cho người là hạnh phúc cho ta, an toàn của ta là hạnh phúc cho muôn người. Nhớ, hãy nhớ khắc ghi, an toàn là ban, tai nạn là thù. An toàn cho người là hạnh phúc cho ta, an toàn của ta là hạnh phúc cho cộng đồng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, gồm 9 chương và 62 điều. Nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có 46 điểm mới, bổ sung so với luật sửa đổi năm 2005. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn Luật Nghĩa vụ quân sự.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân và chế độ chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của quân đội nhân dân và lực lượng cảnh sát biển. 4. Xuất ngũ là việc hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân và lực lượng cảnh sát biển. 5. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội nhân dân và lực lượng cảnh sát biển. 6. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị là công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 7. Giải ngạch dự bị là chuyển hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị ra khỏi lực lượng dự bị của quân đội nhân dân. 8. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.
Điều 4. Nghĩa vụ quân sự. 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. A. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực. B. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. C. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. D. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. D. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ. 1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. 2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.
Điều 7. Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị. 1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây. A. Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ. B. Thôi phục vụ tại ngũ. C. Thôi phục vụ trong công an nhân dân. 2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân. Chính phủ quy định ngành nghề chuyên môn tại khoản này. Điều 8. Chức vụ cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ. A. Phó trung đội trưởng và tương đương. B. Tiểu đội trưởng và tương đương. C. Phó tiểu đội trưởng và tương đương. D. Chiến sĩ. 2. Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ. A. Thượng sĩ. B. Trung sĩ. C. Hạ sĩ. D. Binh nhất. D. Binh nhì. 3. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được phong thăng cấp bậc quân hàm tương ứng với chức vụ. Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được thăng quân hàm trước thời hạn. Có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc. 4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phong thăng, giáng tước cấp bậc quân hàm, bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức, quy định chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ, quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ được nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi, phù hợp với tính chất hoạt động của quân đội nhân dân. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ có nghĩa vụ. A. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. B. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. C. Bảo vệ tài sản và lợi ích của nhà nước, cơ quan tổ chức, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. D. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội nhân dân. D. Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu. Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 2. Chống đối cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. 5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.
Chương 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 11. Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. 2. Thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân. 3. Quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 4. Mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật. Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2, điều 7 của luật này đủ 18 tuổi trở lên. Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. A. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. B. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. Điều 15. Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương. 2. Ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương, sau đây gọi chung là cấp huyện, nơi cơ quan tổ chức đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan tổ chức không có ban chỉ huy quân sự ở cơ sở, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.
Điều 16. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 1. Tháng 1 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức báo cáo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Tháng 4 hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của luật này. Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, tạm vắng, đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. 1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. A. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến. B. công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. 3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập từ 3 tháng trở lên, phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc, phải đăng ký lại. 4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của Chính phủ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tên bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.